Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm B. Lạy Chúa hiển dung, lạy kính. Giáo huấn số 37. Hỡi các gia đình, hãy trở nên chính mình. Ngay trong chính bản chất của gia đình là ơn gọi và sứ mệnh thần linh. Mọi người Kitô được kêu gọi tìm kiếm nước Thiên Chúa trên hết mọi sự. Đây là ơn gọi chung và duy nhất cho hết mọi người. Người lập gia đình đáp trả ơn gọi này qua đời sống hôn nhân gia đình. Họ đón nhận nước Thiên Chúa bằng cách thiết lập gia đình. Cách thức họ sống đời hôn nhân gia đình biểu lộ lòng trung thành của họ với nước Thiên Chúa. Trong tình yêu thương dành cho nhau, khi diễn tả tình yêu đó trong việc vợ chồng, khi nuôi dạy con cái, khi sử dụng của cải vật chất, qua tất cả những công việc đó, họ biểu lộ sự dấn thân của họ cho nước Thiên Chúa. Quả thật, hôn nhân trong ý nghĩa đích thực chính là một hướng đi cơ bản để hướng về nước Thiên Chúa. Ơn gọi tông đồ của gia đình không gì khác hơn là hỡi các gia đình hãy trở nên chính mình. Sứ vụ này bắt nguồn nơi bí tích thánh tẩy và thêm sức, được lôi cuốn do tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Chính căn tính của đôi vợ chồng thúc bách họ đến với sứ vụ. Kinh nghiệm về Thiên Chúa trong và qua hôn nhân gửi họ đến với cánh đồng truyền giáo. Chính với tư cách là vợ chồng, họ có một sứ vụ đặc biệt để thực hiện trong và ngoài gia đình của họ. Họ trở thành thừa tác viên cho nhau. Cùng nhau họ tìm kiếm nước Chúa. Họ dạy cho con cái chọn nước Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các thành viên trong gia đình thực thi sứ mệnh với nhau. Việc rao giảng tin mừng cho nhau trong gia đình được thực hiện qua những chuyện thường ngày, những nỗi lo âu, những niềm vui, qua thập giá và phục sinh trong đời sống hôn nhân. Công cuộc phúc âm hóa đó được đôi vợ chồng thực hiện qua tình yêu thương lẫn nhau, việc chăm sóc và phục vụ vợ chồng, khuyến khích nhau làm tròn trách nhiệm của mình trong tình yêu trung tín. Qua việc chăm lo dạy dỗ con cái, cũng như qua việc con cái yêu mến và dân phục cha mẹ. Đặc biệt đối với gia đình Kitô giáo, chính trong gia đình là nơi tin mừng được chuyển đến, và từ gia đình tin mừng được tỏa sáng ra. Mọi thành viên trong gia đình đều rao giảng tin mừng và được rao giảng tin mừng. Gia đình là nơi mà mỗi người có thể là chính mình và phát triển trọn vẹn. Gia đình là nơi mà ý thức và niềm say mê phục vụ qua nhiều lối sống khác nhau được nuôi dưỡng, gồm cả ơn thiên triệu tông đồ. Trong tương tác hàng ngày của mối liên hệ giữa người và người trong gia đình, các thành viên làm chứng cho nước Thiên Chúa, cho sự chết và sống lại của Chúa Kitô, tin mừng cứu độ. Đây chính là trường dạy giáo lý về cuộc sống, là sứ vụ đối nội của vợ chồng và gia đình của họ. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 76 và 77. Mùng 7 tháng 8, thứ Hai, Thánh Sixto Giáo Hoàng và các bạn tử đạo, Thánh Vịnh tuần thứ Hai. Mùng 8 thứ Ba, Thánh Đa Minh, Linh Mục, Lễ Nhớ. Mùng 9 tháng 8 thứ Tư, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, Nữ Tu, Tử Đạo. Mùng 10 thứ Năm, Thánh Lorenzo Phó Tế, Tử Đạo, Lễ Kính. 11 thứ Sáu, Thánh Clara, Trinh Nữ, Lễ Nhớ. 12 thứ Bảy, Thánh Joana Francisca Santan, Nữ Tu. 13 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ Ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp dâng thánh lễ này. Trước hết, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi hồng ân Ngài ban, và xin Chúa thương cho chúng ta được nhìn thấy Ngài hiện diện trong đời sống chúng ta, cho chúng ta được nhìn thấy vinh quang Ngài, và do đó được Ngài thương nâng đỡ trong những hoàn cảnh thử thách.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thua nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an như thế cho người tin tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa dù thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môi-se và A-a-rôn. Họ nói với hai ông rằng: thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vậy? Chúa liền phán cùng Môi-se rằng: đây, ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa. Dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày. Để ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel. Ngươi hãy nói với họ rằng: chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê. Như thế, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta là Thiên Chúa các ngươi. Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rộp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy vật gì nho nhỏ, tròn tròn, như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: Manhu, có nghĩa là cái gì vậy? Vì họ không biết là thứ gì. Môi-se liền nói với họ: đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà Tổ tiên đã thuộc lại cho chúng tôi hay. Chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai. Đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Nhưng người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa mang na xuống để họ ăn, và người đã ban cho họ được bánh bởi trời. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Con người được ăn bánh của những bậc hùng ăn, người ban cho họ lương thực ăn tới no nê, người đưa họ vào nơi thanh điện của người, tới miền non lui mà tay hữu người tâu sắm. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như dân ngoại, ăn ở chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu. Nhưng nếu anh em đã nghe biết người và đã được thụ giáo trong người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng tôi để chúng tôi nghe lời con Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Là của ăn, con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ liền thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa người rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, người xưa thường nói rằng có thật mới vực được đạo. Quả thật như vậy, cái đói, cái khát là những nhu cầu rất thiết thân với con người trong đời sống hàng ngày. Chúa Giêsu đã chặn lòng thương dân chúng bơ vơ, vất vưởng, đói khát, đi theo Chúa và các môn đệ để lắng nghe lời Chúa. Và nếu để dân chúng đói khát ra về lúc trời buông màn tối, thì Chúa và các môn đệ của Ngài sẽ không thực tế chút nào. Vì vậy, Chúa Giêsu không những cho họ cơm bánh sống qua ngày, mà còn cho họ của ăn thức uống để sống đời đời. Bài Tin mừng tuần trước, Chúa Nhật 17 thường niên 5B, Chúa Giêsu đã làm phép lạ nuôi sống nhiều ngàn người ăn vào buổi chiều mà dân chúng đoàn đoàn lũ lũ cứ mãi miết vây quanh Chúa Giêsu để nghe Ngài dạy dỗ, loan báo nước Thiên Chúa. Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Nhật 18 quanh năm. Nối tiếp với ý tưởng đó, sau khi dân chúng đã ăn no nê và còn dư đầy 12 thúng, với phép lạ này, đám dân chúng đã muốn tôn vinh Chúa Giêsu lên làm vua của họ, vì họ quan niệm ông vua này sẽ giúp dân chúng no nê cơm bánh, sẽ bảo đảm đời sống vật chất cho dân. Và như thế, Chúa làm vua là điều tối quan trọng để cuộc sống người dân được bảo đảm. nhưng tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu đã lánh mặt, nhưng rồi họ cũng tìm đến Chúa. Chúa không đến để cai trị, để lãnh đạo theo kiểu người đời, mà Ngài đến để phục vụ, chứ không phải để được hầu hạ. Và hôm nay, Chúa Giêsu lại gặp dân chúng, Chúa đã cảnh báo ngay rằng: Thật, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Chúa Giêsu mời gọi nhân loại tin vào đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến. Chúa không bảo con người biếng nhác làm việc, cứ ngồi đó trông chờ phép lạ hoặc trông chờ của bố thí. Nhưng Chúa mời gọi con người làm việc không ngừng, làm việc hết mình, để có thể tìm kiếm một thứ lương thực không hề hư nát. Chúa không nói con người khinh thường cơm bánh hàng ngày là của ăn nuôi thân, nhưng Chúa còn muốn con người vươn cao hơn nữa, để tìm bánh trường sinh bất tử. Chúa mời gọi nhân loại, thay vì ăn manna như tổ tiên đã ăn trong sa mạc xưa, Ngài mời gọi con người đến ăn thịt và uống máu của Ngài để có sự sống đời đời. Chúa đã phán: Ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát. Đây là một mặc khải hết sức kỳ diệu. Lương thực chính là mình và máu Chúa Kitô. Ngài là sự sống sung mãn, là đấng cứu độ. Tin vào Ngài, nhân loại sẽ được sống đời đời. Chúa Giêsu đã đi từ thực tế, những nhu cầu thường ngày, để đưa con người đến sự khát khao lời của Chúa. Và đã có lần Chúa nói: Con người không chỉ sống nguyên nhờ cơm bánh, mà còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa không những ban lương thực hàng ngày, mà còn ban chính máu huyết của Ngài làm của ăn đời đời để nuôi linh hồn. Ở trong bài đọc 1, manna là thứ bánh Chúa làm phép lạ để nuôi dân riêng trên đường tiến về đất hứa. Cũng như phép lạ, Chúa làm bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng trong lúc họ theo Chúa nghe giảng. Đó là hình bóng, là một biểu tượng Chúa dùng để dọn lòng chúng ta hiểu được mầu nhiệm thánh thể, một nhiệm tích tình yêu Chúa đã lập để bày tỏ lòng nhân từ của Chúa yêu thương chúng ta. Nhiệm tích thánh thể là một phép lạ gồm tóm mọi phép lạ, là trung tâm mọi việc tôn thờ dâng lên Thiên Chúa của giáo hội Công giáo. Đó là một nhiệm tích cần thiết để được ơn cứu độ. Nếu người ta không có lương thực nuôi thân, người ta sẽ phải chết. Cũng vậy, người Công giáo chúng ta không có lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn cũng sẽ phải chết. Xin Chúa cho chúng ta hiểu biết giá trị đích thực và sự cần thiết phải được nuôi dưỡng bằng bánh thánh thể của Chúa, phải hết lòng phụng sự tôn thờ yêu mến mầu nhiệm Chúa ngự thật trong bí tích thánh thể, và chúng ta sốt sắng lãnh nhận Chúa Giêsu thánh thể một cách xứng đáng, để chúng ta được hưởng ơn ích do bí tích thánh thể mang lại cho chúng ta nhờ lòng nhân từ yêu thương của Chúa. Trong lịch sử, biết bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm để chứng minh sự hiện diện thực sự của Chúa trong bí tích thánh thể. Nhiều vị thánh và những tâm hồn thánh thiện, không những bánh thánh thể nuôi sống linh hồn các ngài, mà còn nuôi dưỡng cả thân xác các ngài nữa. Chúng ta là con cái của Chúa. Với tâm tình như các thánh, chúng ta tin thật Chúa hiện diện thực sự nơi bí tích thánh thể. Chúa ngự nơi đây vì yêu thương chúng ta, để nên nguồn an ủi, nên hạnh phúc, nên gia nghiệp đời đời, nên thiên đàng cho chúng ta trên dương thế này. Chúa ước mong được ngự vào linh hồn chúng ta để thánh hóa và biến đổi chúng ta nên giống Chúa như Chúa đã dạy. các con hãy nên thánh vì ta là thánh. Và rồi, các con hãy nên thánh như cha các con trên trời là đấng thánh. Xin Chúa ban cho chúng ta đức tin vững mạnh và sống động, để mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, tôn thờ Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta đón rước Chúa vào trong linh hồn chúng ta. Xin cho chúng ta hằng cháy lửa kính mến Chúa, cố gắng biến đổi cuộc sống chúng ta lên một hy lễ với Chúa, để thánh hóa bản thân và cứu độ tha nhân. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Người siêu đông đến vào thập gia vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la tô, người siêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương. Ngài đã nhận lời chúng ta, không những ban cho chúng ta lương thực hàng ngày, mà còn ban chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đã trở nên máu huyết và của ân nuôi dưỡng đời đời cho chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho Giáo hội luôn được lời hằng sống của Chúa nuôi dưỡng và có nhiều tông đồ nhiệt thành, để lời Chúa được rao giảng đến với hết mọi người, mọi dân tộc. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được bình an của Chúa. Và trong khi vất vả tìm kiếm của ăn vật chất, cũng luôn biết tìm kiếm của ăn thiêng liêng cho sự sống đời đời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa tiếp tục và hướng dẫn chúng con để chúng con biết tìm kiếm nước Chúa, tìm kiếm của anh đích thực để nuôi sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hoan hô tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đến người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và chiến thắng Chúa trong lành cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nên xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nên xa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hơn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục che chở nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam, nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ dịu hiền. Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng Việt Nam, tình mẹ thắp sáng cho quê hương Việt Nam, nguyện mẹ dẫn lối cho dân con bình an, đi trong tay mẹ tình mến nuôi an.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 30 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo. Đây là buổi đọc kinh đầu tiên của Ngài tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo mùa hè năm 2006 này. Đức Thánh Cha đã quan tâm đến tình hình tại Trung Đông và kêu gọi các vị có trách nhiệm hãy làm sao để có cuộc ngưng bắn ngay tức khắc. Nhưng trước hết, Đức Thánh Cha đã có những lời chào chúc những anh chị em tại Castel Gandolfo như sau.
Cari fratelli e sorelle, due giorni fa, terminato il soggiorno in Valle d'Aosta, sono venuto direttamente qui a Castel Gandolfo, dove conto di rimanere fino alla fine del...
Anh chị em thân mến, cách đây hai ngày, tức hôm thứ Sáu, 28 tháng 7, kết thúc những ngày nghỉ tại Valle d'Aosta, tôi thẳng đến Castel Gandolfo này, với chương trình ở lại đây cho đến cuối mùa hè. Nhưng với một khoảng vắng mặt vào tháng 9, để đi thăm miền Baviera, Đức Quốc. Trước hết, tôi muốn gửi lời chào thân tình đến Cộng đoàn Giáo hội và Dân sự tại thành phố đẹp đẽ này, nơi mà tôi luôn luôn sẵn sàng tìm đến. Tôi chân thành cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận Albano, cha sở và các linh mục, cũng như cảm ơn ông thị trưởng và giới chức hành chánh của vùng và những thẩm quyền dân sự khác nữa. Tôi đặc biệt nghĩ đến ban giám đốc và nhân viên của nhà nghỉ mát này, và nghĩ đến những lực lượng gìn giữ an ninh trật tự mà tôi hết lòng cảm ơn vì công việc phục vụ quý báu của họ. Tôi cũng chào anh chị em hành hương. Qua sự hiện diện nồng ấm, những anh chị em hành hương này góp phần làm nổi bật cả trong môi trường có tính cách gia đình hơn của nơi nghỉ hè, làm nổi bật chiều kích giáo hội phổ quát của cuộc gặp gỡ chúng ta đây để nguyện kinh dâng kính Đức Maria.
In questo momento non posso non pensare alla situazione sempre più grave e tragica che sta vivendo il Medio Oriente. Centinaia di morti.
Trong giây phút này, tôi không thể không nghĩ đến hoàn cảnh càng ngày càng trầm trọng và bi thảm hơn mà Trung Đông đang trải qua. Hàng trăm người bị thiệt mạng, rất nhiều người bị thương, khối người không nhà cửa và tị nạn. Nhiều nhà cửa, thành phố và những cơ cấu hạ tầng bị tàn phá. Trong khi đó, trong con tim của nhiều người, xem ra như có tăng thêm sự hận thù và ý muốn trả thù. Những sự kiện trên chứng minh rõ ràng rằng, người ta không thể nào tái thiết lập sự công bằng, không thể nào tạo ra một trật tự mới và xây dựng một nền hòa bình đích thực khi người ta chạy đến sử dụng phương tiện của bạo lực. Hơn bao giờ hết, chúng ta nhìn thấy tiếng nói của giáo hội có tính cách tiên tri và thực tế như thế nào. Khi đối diện với những chiến tranh và những xung đột đủ loại, giáo hội nói lên con đường của sự thật, công bằng, tình thương và sự tự do. Con đường này, nhân loại ngày nay phải đi qua để đạt được điều thiện hảo mong ước của hòa bình đích thực.
Nel nome di Dio, mi rivolgo a tutti i responsabili di questa spirale di violenza perché immediatamente si depongano le armi da...
Nhân danh Thiên Chúa, tôi ngỏ lời với tất cả những ai có trách nhiệm về dòng bạo lực này. Ngõ hầu được hạ xuống ngay các vũ khí từ mọi phía. Với các chính phủ và những cơ quan quốc tế, tôi yêu cầu đừng tiết kiệm bất cứ cố gắng nào để chấm dứt sự thù nghịch và để có thể bắt đầu việc xây dựng nhờ qua đối thoại, xây dựng một sự chung sống ổn định và lâu bền của tất cả mọi dân tộc tại Trung Đông. Với những người thiện chí, tôi yêu cầu tiếp tục và gia tăng việc gửi đến những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng hết sức bị thử thách và cần được trợ giúp. Nhưng nhất là hãy tiếp tục vang lên từ mọi con tim lời cầu nguyện đầy tin tưởng, dâng lên Thiên Chúa tốt lành và nhân từ. Xin Ngài ban cho vùng này và cho toàn thế giới sự bình an của Ngài. Chúng ta hãy phó thác lời khẩn cầu đầy ưu buồn này cho sự bầu cử của mẹ Maria, mẹ của Hoàng tử Hòa Bình và là nữ vương của Hòa Bình, đến được sùng kính tại các quốc gia Trung Đông, nơi mà chúng ta hy vọng sẽ mau đến công cuộc hòa giải mà Chúa Giêsu đã hiến dâng máu quý báu của Ngài để thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại trên bao lơn để chào chúc các nhóm. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Nhờ lời cầu bào của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, ước gì Chúa Kitô đứng đã trở nên của ăn nuôi sống chúng ta. Ước gì Chúa Kitô đặt vào trong tâm hồn của tất cả mọi người những ước muốn hòa bình và hòa hợp huynh đệ. Chúng ta liên lỉ cầu xin Chúa ban hồng ân hòa bình cho tất cả mọi người sinh sống tại vùng đất mà ngày xưa Chúa đã sống và tại trọn cả vùng Trung Đông. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em và cho gia đình của anh chị em. Rồi sau đó bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt nhóm người trẻ của phong trào Regnum Christi, nước Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau. Trong phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu nuôi sống đoàn người bị đói. Với cùng một tình yêu thương quảng đại như vậy, Chúa tiếp tục cống hiến cho chúng ta hằng ngày bánh hằng sống. Ước gì Bí tích Thánh Thể luôn nâng đỡ chúng ta trong tình yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa, và mở rộng con tim chúng ta đón nhận anh chị em xung quanh, nhất là những ai cần đến. Tôi cầu chúc anh chị em ngày Chúa Nhật an lành. Rồi bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Phụng vụ tuần này nhắc đến Đức Nữ Đồng Trinh Maria với tước hiệu Đức Bà Xuống Tuyết, và nhắc đến vài vị thánh vĩ đại khác như Thánh Ignacio Loyola, vị thánh sáng lập dòng tên, Thánh Alfonso Maria de Liguori và Thánh Juan Maria Vianney. Chúng ta xin các ngài khẩn cầu để được điều thiện căn bản của hòa bình trong thế giới. Một cách đặc biệt, chúng ta khẩn cầu cùng Thiên Chúa làm cho các vũ khí được hạ xuống tại Trung Đông. Tôi cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật 30 tháng 7. Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Đức Thánh Cha đã tỏ ra quan tâm đến tình hình tại Trung Đông và kêu gọi các vị có trách nhiệm hãy làm sao để có cuộc ngưng bắn ngay tức khắc. Đức Thánh Cha đã nói một cách mạnh mẽ như sau: Nhân danh Thiên Chúa, tôi ngỏ lời với tất cả những ai có trách nhiệm về dòng bạo lực này. Ngõ hầu được hạ xuống ngay các vũ khí từ mọi phía. Với các chính phủ và những cơ quan quốc tế, tôi yêu cầu đừng tiết kiệm bất cứ cố gắng nào để chấm dứt sự thù nghịch và để có thể bắt đầu việc xây dựng nhờ qua đối thoại, xây dựng một sự chung sống ổn định và lâu bền giữa tất cả mọi dân tộc tại Trung Đông. Với những người thiện chí, tôi yêu cầu tiếp tục và gia tăng việc gửi đến những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng hết sức bị thử thách và cần được trợ giúp. Nhưng nhất là hãy tiếp tục vang lên từ mọi con tim lời cầu nguyện đầy tin tưởng dâng lên Thiên Chúa, đứng tốt lành và nhân từ. Xin Ngài ban cho vùng này và cho toàn thế giới sự bình an của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một